Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài gọi là nghiệp lực. Theo cái em nghe nó yêu cầu bữa trước á, muốn học về cái cận tử nghiệp, để cận tử nghiệp này nó nằm ở trong nghiệp lực, cho nên cô giảng cho quý vị cái bài nghiệp lực có đầu có đuôi luôn để quý vị biết. Thì như chúng ta đã học xong cái bài chuỗi thời gian thì mình đã nhận rõ được cái gì? Nhận rõ được con đường luân hồi theo một dòng không đầu không đuôi, xoay chuyển và bị cuốn hút trong cái nghiệp lực, đánh chìm theo cái luật nhân quả, tác động trên tâm miệng ý và dính chặt với ái thụ hữu. Nó không mà nó trở lại ái thụ, nó khống chế mình trở lại. Quý vị có thấy không? Cái bài học vừa rồi đó làm cho chúng ta phải đau khổ mê mờ, không có tự chủ được, giống như một cái chiếc lá mà giữa một cái dòng thác vậy đó, nó phải trôi đi mà nó không có ngược trở lại được, không có thoát ra được. Bởi vậy mà chúng ta đã thấy ở trong cái chuyện Kiều đó, thì quý vị thấy cái nàng Kiều không, nó ở trong cái luật cái tài mệnh tương đối, không có cưỡng lại được. Đó là nhiễu nhu giết nha, trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc biển dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Đau đớn ở đây á, tại vì không có cưỡng lại được, cho nên người ta phải chịu cái nghiệp quả như vậy đó. Hoặc là đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa. Cái gì có nghe câu đó không? Phải không? Đó, trong cái chuyện Kiều nữa. Ở đây á, muốn nói về cái nghiệp lực á, thì cô dẫn chứng cho quý vị nghe một cái chuyện, là cái chuyện Kiều á. Thì nàng Kiều, rồi nàng Thúy Vân, Thúy Kiều và Dư Quang là ba chị em. Nhưng mà Thúy Vân là Dư Quang á, thì khi mà đi dự cái hội đập thanh á, người ta tỉnh bơ à, ta không có cái gì mà rây rứt trong lòng hết á. Nhưng mà đối lại nàng Kiều á, thì mang một cái nghiệp lực ở trong mình rồi. Cho nên khi mà nàng Kiều gặp cái mã đạm tiên á, thì nàng Kiều lấy làm đó là sụt sùi đau khổ rồi lắm. Thì cái mã đạm tiên á, khi mà đi ngang cái một cái dòng nước với một cái trên một cái cầu, thì tự nhiên thấy một cái nấm cỏ bên đường, cái mã của một cái nàng Kiều nữ gọi là cái mã đạm tiên. Thì nàng Kiều nói, ủa cái mã của ai sao bữa nay mà không có thấy tóc nhang gì hết, mà bữa nay cái hội thanh minh mà sao cái mã này giống teo à, không ai tóc. Thì Dư Quang mới nói là đây là một cái mã của một cái nàng Kiều nữ tên là Đạm Tiên. Thì khi mà chết, nàng Kiều nữ này đẹp lắm, nhưng mà khi chết rồi ấy, thì không có ai ngó ngàng tới ấy. Thì Nguyễn Du mới diễn tả à, diễn tả những bài thơ để cô đọc quý vị nghe ha. Sấm xanh liếp tử xe châu, mùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa, trải bao thọ lặng ách tà, ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm, lòng đau sẵn món thương tâm, thọt nghe Kiều đã đầm đầm châu xa, đớn đau tay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung, phủ vàng chi mấy quá công, ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha. Kiều á, trong khi á, hai đứa em này nó tỉnh bơ trước cái mã như vậy, nhưng mà đối với Kiều á, nghe một cái đời ấy, thì nàng Kiều á liền khóc, liền đầm đầm châu xa, thấy không? Tại vì á, mang một cái ý nghiệp, một cái tình cảm nặng nề đó, cho nên khi mà nghe một cái chuyện vậy thì Kiều nàng động lòng liền, và bắt đầu bám lấy cái hoàn cảnh của cô kia đem vào trong lòng mình đó. Cái là cái ý của mình á, quấn quýt là cái chuyện đó liền. Một vùng cỏ án bóng tà, gió hiu hư thổi, một vài bông lau trúc tranh sẵn dắt mái đầu, vạch da cây vịnh bóng tô bao vần, lại càng mê mẩn tâm thần, lại càng đứng lặng tầng ngần chẳng xa, lại càng ủ dột né qua, sầu tuôn đứt nối châu xa vắng dài. Nghĩa là khi mà gặp cái mã của nàng Đạm Tiên rồi, thì Kiều á động mốt động trong lòng liền và bắt đầu khóc lên khóc xuống rồi rút cái tâm lên đầu liền á, đề bốn câu thơ ở trong gốc cây á. Đó thì á, Thí Vân nó thấy vậy nó mới nói chứ Vân rằng chị cũng được cười khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Nó thấy cái chuyện bên đường này dĩ nhiên đâu mà có gì đâu mà phải rầu rĩ khóc lóc rồi làm thơ mà không chịu đi ở đó hoài à. Cái đó kêu là cái nghiệp lực đó, cái gì thấy không, cái nghiệp lực. Trong khi người ta thấy đâu có gì đâu mà kiều thì tự nhiên á quấn quýt cái tâm ý vô đó. Mà nghiệp ở đây á là cái sự quấn quýt tâm ý. Một lát nữa quý vị sẽ thấy á. Thì khi mà đi về rồi, sau khi mà kiều gặp Kim Trọng rồi á, Từ Giả đi về, thì Từ Giả luôn cái Mã Đàm Tiên, thì kiều lại đi về, thì kiều á đâu có chịu quên đâu, liền hai cái hình ảnh kia ám ảnh trong lòng cô Thích Kiều liền đó. Thì khi về nhà rồi á thì Thích Kiều đâu quên được, cho nên cái đi ở ngoài mái hiên á, đi tới đi lui buồn lắm. Mà hai cái hình ảnh kia, một là cái Mã Đậm Tiên và một nàng kiều nữ, hai á là Kim Trọng á, cho nên á kiều á một mình lặng ngắm bóng Nga rộn ràng gần giới nổi xa bời bời. Người mà đến thế thì thôi, đời phồn qua cũng là đời bỏ đi. Nghĩ tới nàng Đậm Tiên không có quên được, không có quên được, nó ám ảnh á. Rồi kế đó thì kiều cũng nghĩ tới Kim Trọng nữa. Người đâu gặp gỡ mà chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Ngổ ngang trăm mối bên lòng, nên câu tuyệt diệu ngủ trong tính tình. Thì khi mà đi một buổi chiều đi về thì Thí Vân thì nó chơi giỡn hồn nhiên tự tại lắm. Còn Dương Quang thì em của Thí Kiều thì cũng hồn nhiên tự tại, không có nhớ gì hết. Nhưng mà cái nàng Kiều này nó ám ảnh luôn, ám ảnh không có, không có quên được đó. Thì khi mà cái Đậm Tiên này nó là hồn ma bốn quế mà, cho nên nàng này ám ảnh nó thì nó tới. Thường thường hồn ma bốn quế ngộ lắm, mình suy nghĩ thì nó thấy mình, mà mình suy nghĩ thì nó không thấy. Hồi trước tôi có kể cho quý vị một cái chuyện á, cái ông sư đi đứng ở trên cầu và một con ma đó, thì ông sư suy nghĩ tới đâu rồi nó biết tới đó, thấy không? Nhưng mà ông sư không suy nghĩ gì hết thì nó không biết ổng đâu đó. Thì ở Đạm Tiên này cũng vậy, kiều cái ám ảnh nó hoài cho nên nó tới nè, nó thấy kiều á đang vân vân không biết, không có biết, mà khi mình gặp Kim Trọng vậy á mà không biết nữa sao nữa thành ra cái gì. Cái suy nghĩ gì hoài, người đâu gặp gỡ mà chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Cái ấm ảnh hoài thì bỗng đâu á, còn á Đậm Tiên là nó hiện ra thì nó nói cho nàng Kiều biết á, nàng á là ở trong cái sổ động trường có tên trong đó, cho nên mối duyên giữa Kim Trọng với Kiều á không bao giờ mà thành công được hết, không có được hiệp mặt gì hết, mà phải tan rã ra, rồi mỗi người mỗi ngã. Tại vì cái số là cái số đoạn trường, cái đây là cái nghiệp quả mà nàng Kiều phải bị thôi. Thì á nàng Nguyễn Du mới viết vậy: trên bóng nguyệt xế mành, tựa bàn bên tiện một mình thiêu thiêu, thoát đâu thấy một tiểu kiều, có chiều phong vận có chiều thanh tân, xương in mặt tuyết pha tân, sen vàng lững thững như gần như xa. Nó hiện ra đó gì, chào mừng đón hỏi dò la, đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây. Thưa rằng thanh khí xưa nay, mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên. Hàng gia ở mé Tây Thiên, dưới dòng nước chảy bên hiên có cầu, đã lòng hạ cố đến nhau, mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng. Dân trình hội chủ xem tường, mà sao trong sổ đoạn trường có tên. Âu đành quả kiếp nhân duyên, cùng người một hội một thiền đâu xa. Thì cái nàng Đậm Tiên này hiện ra trong cái giấc mơ cho nàng Kiều biết á, là nàng ở trong cái sổ đoạn trường và cái định nghiệp rồi, đó là cái nghiệp quả không có sửa lại được. Cho nên mối tình của Kiều với lợ Kim Trọng á thì không có đi đến cái chỗ nào hết á, nó bị tan vỡ vậy đó. Đây là cái nghiệp quả và cái kêu là cái nghiệp duyên đó, kêu là nghiệp lực. Nghiệp lực á thì Đức Phật dạy, cái đây quý vị sẽ thấy Đức Phật dạy về nghiệp lực là một cái mà không thay đổi được. Vậy á, nghiệp lực là cái gì? Nó do đâu mà có? Rồi á, nó có một sức mạnh khống chế trên mình như thế nào? Thì quý vị á, kế đây quý vị sẽ thấy Đức Phật trình bày nghiệp lực cho quý vị thấy. Nghiệp á, là tiếng Phạn gọi là khắc ma, dịch là nghiệp. Đó là những hành động của thân, của miệng, của ý. Nghiệp á, là do thân, miệng, ý tạo nên. Đó. Mà thân, miệng, ý mà khi á, mình tạo nên á, mà nó có cái chủ, có cái chủ đích ở trong đó, có cái sự mong cầu ở trong đó, và có cái ý muốn ở trong đó thì mới thành nghiệp. Còn mình làm mà mình làm bất chợt, không có ý ở trong đó thì nó không thành nghiệp. Đó. Như khi chúng ta nghĩ cái điều gì, hoặc là nói một câu gì, hay làm một việc gì á, dù to hay nhỏ mà có ý muốn ở trong đó là thành nghiệp à. Như vậy là cái chính của nó là gì? Là cái ý muốn ở trong đó, phải không quý vị? Ý muốn ở trong đó. Cho nên Đức Phật dạy như vậy nè: mỗi chúng sanh đều có hành vi riêng đó. Những hành vi ấy là món quà gia bảo, không bỏ được, thấy chưa? Là vật di truyền, là bạn chí thân, là chỗ nương tựa của chính họ đó. Đức Phật nói vậy. Chính những cái hành động ấy là cái nghiệp đã làm cho mọi chúng sanh không ai giống ai hết trơn. Từ cái thân tướng nè, cái tư tưởng nè, sở thích nè, học lực, hoàn cảnh, nó khác nhau hết đó. Ở đây mình ngồi 50 người, 100 người đi, thì nó đều, cái tư tưởng cũng khác, cái hình tướng cũng khác, cái sở thích cũng khác, cái hoàn cảnh sống ở trong gia đình khác luôn, không ai giống ai đó, phải không? Cái nguyên một gia đình vậy đó. Do sự khác nhau trong nghiệp mà có kẻ sang người hèn nè, kẻ đẹp người xấu, kẻ đau bệnh á mà người khỏe mạnh, kẻ học thức cao còn người thì ngu dốt, kẻ giàu sang thì người nghèo cùng. Có kẻ luôn luôn á gặp điều bất hạnh không, rồi có kẻ là luôn luôn gặp điều hên không à, quý vị có thấy gì không? Nó không có ai giống ai á, suốt cuộc đời á. Giống như á, mình có một mảnh đất gì đó, có một mảnh đất nó trồng á, thì nước á cũng mình tưới một thứ nước phải không, rồi á không khí á, thì cũng một thứ không khí, rồi đất á thì một kiểu thôi, nhưng mình trồng xuống á hai cây cam hoặc là hai cây quýt hoặc hai cây dồi hay cây ổi, và tất cả những cây mình mọc trên một cái điều kiện đó thì mỗi cây nó đều có cái trái khác nhau. Vậy chứ người ta hỏi vậy, Đức Phật tại sao á cùng hoàn cảnh đất đai nước giống nhau, phân bón giống nhau mà có trái khác nhau? Đức Phật mới nói tại vì cái hạt giống khác nhau. Hạt giống ở đây là cái nghiệp lực á. Một lát tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy cái hạt giống nó nằm ở trong cái A lại gia tức đó, ở trong cái tiềm thức. Mà học tới này thì phải học luôn cái giống như di tức học vậy. Con phải giảng cho quý vị nghe một khúc di tức học để quý vị sẽ thấy được cái nghiệp lực nó nằm ở đâu, ở trong cái người mình đây. Đức Phật còn dạy rằng á: này các tỳ kheo à, Như Lai nói rằng tác ý là nghiệp đó. Tác ý là cái ý của mình á, ý muốn của mình là nghiệp đó. Tác ý bắt nguồn từ sâu xa trong vô minh và ái dục. Tác ý này nó khởi lên từ cái vô minh và ái dục. Vô minh nó là tại sao? Tại cái chuyện đó nó không có bền mà mình cho là bền, phải không? Cái chuyện đó nó duyên hợp mà mình cho là không phải duyên hợp, mà nó đơn thuần để mình tạo ra chuyện đó, hoặc là chuyện đó nó có lâu bền mình cho lâu bền, cho nên á rồi mình mới mến, mình bảo thủ gọi là ái dục á. Thì hai cái đó, vô minh và ái dục, nó khởi ra cái tác ý á, rồi thì nó thành nghiệp thôi. Mà Đức Phật chỉ cho mình á, khi á nghiệp nó không có sẵn nha, nghiệp nó không có sẵn, mà khi á mình tác ý lên mình tạo thành cái nghiệp rồi á, nghiệp nhân rồi, thì chắc chắn là có nghiệp quả, không có sai chạy đường nào, giống như cái định mệnh vậy đó, giống như một chiếc lá trên dòng vậy đó. Mình đừng có tạo nghiệp nhân á thì không bao giờ có nghiệp quả, mà nếu mình tạo nghiệp nhân rồi á thì chắc chắn nghiệp quả là phải trả thôi à, không có chạy đường nào hết trơn. Dầu cho mình thiếu ta, dù mình thiếu ta một đồng đi, mà mình tụng 1000 bộ kinh á thì mình cũng phải sao, không phải trả đồng mà, phải không? Vì vậy á, mình tu á, mình phải mình biết á cái chốt tu hành ở đâu, mình phải biết á, mình phải biết cái sự tu hành nó nằm ở ngay chỗ nào á. mình tu. Còn không á thì mình cứ đi chùa lại Phật thắp nhang cầu nguyện mình về thì nó cũng mấy trang, nó cũng hoài, nó cũng đi vòng vòng, nó quá lên cõi trời thôi, đi qua ra khỏi thế gian này cũng được. Thì kế đây á thì cô sẽ nói với quý vị á về sự hình thành của nghiệp, rồi sẽ diễn tả theo lời Phật dạy nha. Cái này không phải của cô mà cô quên đó, cô hoài. Cái này của Phật là sự hình thành của nghiệp. Cái chu trình nó luân hồi theo một chuỗi thời gian 12 nhân duyên. Bữa trước quý vị có thấy rồi đó, cái chu trình đó, nó theo chuỗi 12 nhân duyên á, về phương diện vật chất cũng như tinh thần á, hãy có nhân á thì sẽ có quả, rồi cái quả mới á, tạo thành nhân mới, có phải không? Nhân mới rồi ra cái quả mới nữa, cái nhân mới tạo mà quả mới nữa, cái vòng này nè đó. Nghĩa là nó một như một cái sức đẩy theo một cái chiều của dòng nước gì đó, cái dòng nước nó chảy xuôi chứ đâu có chảy ngược thôi quý vị. Đó nó vậy đó, nó cứ đẩy tới vòng này nè. Nhưng mà trong phạm vi của người á thì khi thân miệng ý tạo ra hành động mà có cái chủ đích đó, thấy không? Thân miệng ý nó tạo hành động nhưng mà nó phải có cái chủ ý ở trong á, nó muốn làm ở trong á thì nó mới thành nghiệp nó. Thì hành động đó gọi là nghiệp nhân. Khi mà cái hành động của nó có cái nghiệp nhân rồi á thì nó không thành nghiệp quả liền đâu, mà nó có một cái dư âm của nó, một cái văn bóng của nó giữ lại trôi vào tiềm thức của mình. Ví dụ như đây nè, ví dụ như mình có một buổi lễ nào đi, hoặc là cái buổi giảng này đi, rồi sau cái chiều nay quý vị về đó, quý vị về nhà rồi thì quý vị mắt quý vị đâu còn thấy bạn bè, tai quý vị không còn nghe sư cô nói chuyện, phải không? Nhưng mà cái dư âm á nó còn, có phải vậy không? Quý vị tự nhiên thấy một cái bóng dáng nào đó, nó thấy hoài, nhưng mà cái chuyện nó trôi qua, nó theo hư không rồi, nó theo cái dòng không gian nó đi ra ngoài, cái tai mình không còn nghe tiếng nữa, mắt mình còn thấy bạn bè, nhưng mà cái dư âm, cái vang bóng nó còn, phải không? Làm như cái buổi tiệc nó vui quá, mình cứ thấy nó hoài cho tới cả tuần sau á, thấy vui hoài, cái hình ảnh nó gọi là cái dư âm hoặc là cái vang bóng của nó. Cái dư âm và cái gian bóng á của thân miệng ý đó, nó tác động ra, nó còn ám ảnh trong mình đó. Thì á cái dư âm và cái gian bóng này á, nó không còn cái hình ảnh tiệc đó, mà nó là cái bóng dáng, bắt đầu nó trôi vô trong tiềm thức của mình, trôi vô trong tiềm thức của mình á, nó nằm ở đó, gọi là cái a lại gia thức, nó trôi vô a lại gia thức một lát á, coi đi chỉ cho mấy vị, nó âm thầm trưởng thành dần lên, cái dòng bóng đó nó nhỏ lần lần, nhưng mà từ từ đó mỗi ngày mình nhớ lại, mỗi lần mình nhớ lại thì bắt đầu nó lớn lần, những cái kỷ niệm á nó lớn lần lên đó. Khi nó đủ cơ duyên á thì cái dư âm đó nó vô hình, cái bóng dáng pháp trần đó nó cũng là cái bóng dáng pháp trần, nó kết thành một cái quả. Ví dụ như điện á nó nằm ở đó, nhưng mà khi mà nó gặp một cái đèn hoặc là cái máy chẳng hạn, nó gặp một cái điều kiện nào đó, nó gá vô, nó bắt đầu nó phát ra cái năng lực. Bình thường á thì nó chưa đầy đủ, nó nằm đó thì cái dư âm, cái văn bóng này, cái nghiệp nhân á, nó không có mất nha. Tại sao nó không mất? Tại vì nó là biến thành cái bóng rồi, nó dư âm rồi, nó thành cái văn bóng, nó trôi vào tiềm thức mình, nằm đây nó đợi cho đến khi nào nó nảy nở lần lần, cho đến khi nào nó đủ duyên, bắt đầu nó móc cái ra, nó móc ra, nó hiện hành trên thân miệng ý mình, nó gây một cái nghiệp mới, nó không mất và không mất đó. Nó như giống như điện vậy, khi mà nó gặp đủ điều kiện nó sẽ phát sinh ra hoặc là ánh sáng hoặc là hơi nóng đó, rồi nó ra cái nghiệp quả khác, bắt đầu á nó sẽ bắt biến thành nghiệp nhân để mà nó trôi trở vô tiềm thức một cái nghiệp nhân mới, rồi lâu ngày nó ung đúc trong cái tiềm thức mình, nó sẽ trôi ra, nó làm một cái quả mới, mà trên quả mới á, nó sẽ tạo tác một cái nhân mới nữa. Nó giống như là 12 nhân duyên trở ái thủ hữu, phải không? Khi mà ta ái thủ hữu rồi á, ban đầu vô bên hành á, thức duyên sắc lục nhập, xúc thọ rồi ái thủ hữu. Ái thủ hữu này á, nó sẽ gây lại một cái nghiệp nghiệp nhân mới để nó đi lòng vòng này, nó sanh ra chết vô, sanh ra chết vô hoài đó. Thì nó cái hàng nghiệp này nó cũng vậy đó. Rồi cái nghiệp quả nó cứ gieo vào tiềm thức nó thành nghiệp mới, nghiệp quả gieo tiềm thức thành nghiệp mới vậy đó. Cái lượng tiềm thức nó chất chứa thì nó nuôi dưỡng tất cả những cái nghiệp nhân. Cái là ai lại cho thức này nó cái mỗi ngày nó trôi vô, dù tản sáng gặp người nào đó thì bóng dáng người đó nó trôi vô tiềm thức nằm đó. Rồi một lát trưa mình nghe ai nói tiếng gì đó thì cái âm thanh đó nó cũng trôi vô tiềm thức mình nằm đó. Nó đủ thứ ở trong đó hết. Một lát quý vị sẽ coi hình nha. Nếu mà mình làm điều thiện á, thân miệng ý á, mình làm mình có ý thức mình muốn làm điều thiện thì tự nhiên mình thành một cái ruộng thiện không à. Ví dụ như mình trồng đậu xanh á thì á, một ruộng đậu xanh luôn, phải không? Còn nếu á mà mình làm điều ác á, thân miệng ý tạo ra cái điều ác á, cái nghiệp nhân ác thì mình cũng thành một cái ruộng ác, thì cái ruộng đó toàn là cây độc rồi không à, gai độc hoặc là những cái loại cây đắng ăn không được đó. Những hành động, lời nói, ý nghĩ của chúng ta tuy đã tản mát trong không gian rồi, không? Nhưng ảnh hưởng cái dư âm của nó còn lại, không mất đâu. Ví dụ quý vị có một cái kỷ niệm nào đó trong cuộc đời đó, bây giờ quý vị muốn nó mất được không? Không mất đâu, ai hỏi lại cái bắt đầu kể à. Mà kể cả trăm lần rồi nó cũng vẫn còn hoài, phải mỗi là mình kể vậy á, hoặc là nó hiện ra cho mình đau khổ á, đời cái nó trôi luôn ra không gian á thì đỡ biết mấy. Cái này không, nó trôi trở vô, nó cấp trở lại. Nó cấp trở lại vậy chứ ai cấp. Một lát cái gì sẽ biết. Người nào á, nội trong mình đây có 8 thằng. Cái thằng nào đem cấp vô và cái thằng nào đem ra ha. Đấy. Khi mình tu rồi, 8 cái thằng này á, nó sẽ biến thành 8 thức này á, nó hiện hành, nó đau khổ, làm đau khổ mình. Nhưng mà khi mình tu mình thành Phật rồi, nó biến thành 4 trí. Khi mà chuyển thức thành trí á, thì mới thành đạo. Còn nếu mình chưa chuyển thức thành trí thì chưa thành đạo. Đó. Tất cả những điều này tạo nên một con người với một cá tính riêng biệt. Ví dụ như những cái nghiệp á, mình tạo ra ý nghĩ, lời nói á, mỗi người khác nhau. Thì khi mà mình nhìn một người á, ý nghĩ của họ, đời sống của họ, lời nói của họ, hoàn cảnh của họ, sắc diện của họ, thì khi mình nhìn trên á, cái người đó mình sẽ biết á, hồi trước họ tạo ra cái gì, họ tạo ra cái gì, bây giờ họ được như vậy, họ bị như vậy, vậy đó. Như mình thấy cái người nào mà đẹp đẽ, thân tướng đẹp đẽ, dịu dàng, lời nói rất là dễ thương rồi đó, thì mình biết hồi xưa cái người đó người ta không có nói dối nè, rồi người ta làm điều thiện nhiều nè, rồi người ta từ bi xả nhiều, ta không có giận dữ, ta không có thù hằn ai á, thì tự nhiên cái thân tướng đẹp. Cái người mà có xấu đi nữa mà cái tư tưởng á nó trong trắng á, ta hồn nhiên á, thì tự nhiên ta có cái nét đẹp ở trong đó. Quý vị nhìn vô cho coi, ta có cái nét đẹp. Đức Phật dạy là một con người như mình vậy nè, thì nó có một cái dòng mà kêu là từ trường á. Cái dòng từ trường ấy nó bao quanh cho một con người. Mình ở đây mà mình có một cái dòng từ trường, nó ảnh hưởng ra phía ngoài mình chừng bao ống thước vậy đó. Thường thường những người hiền đức á, người ta ngồi đâu hoặc ta ở đâu thì ta tỏ ra cái từ trường của người ta cho những người xung quanh có hưởng thụ được những cái êm đềm. Ví dụ như những người gần ta, gần những người hiền á, khi mà nhìn một người hiền á, tự nhiên mình có được, mình hấp thụ được một cái gì đó an lạc đó. Có thấy không? Mình sống gần những người hiền thì mình cảm thấy có một cái gì ấm cúng đó. Mà tự nhiên mình nhìn thấy người ta, tự nhiên mình cảm như có cái gì vui tươi đó. Thấy không? Còn khi mình gặp những người ác chẳng hạn, mình gặp những người ác á, mình sống gần người ác, tự nhiên mình nhìn thấy cái mặt họ, tự nhiên mình làm như mình cảm thấy hung sợ. Nó khiến ra người ta không làm gì mình, nó mà cảm thấy hung sợ, mình thấy bất an đó. Nó giống như mình ngồi ở gần đống lửa vậy đó. Mình ngồi gần đống lửa tuy nóng cháy mình nghe nó nóng. Còn mình ngồi gần cái máy lạnh thì tự nhiên nó sai sai chứ mình tự nhiên nó cảm được cái gì lạnh. Bởi vì mỗi con người nó có một cái kêu là cái đó không biết kêu bằng gì mà khoa học nó gọi là cái từ trường của một con người. ở trong khoa học nó cũng nói vậy đó. Nhưng mà giờ nó chưa tìm ra cái nguồn tâm linh. Nó chỉ nó khám phá ra những cái vật chất bên ngoài, nó khám phá ra những cái vũ trụ bên ngoài, nhưng mà nó chưa, khoa học bây giờ nó chưa đủ khả năng để nó khám phá ra những cái bên trong, gọi là cái lĩnh vực tâm linh đó, nó chưa đi vô được. Mà cái lĩnh vực tâm linh là cái mà nó chi phối con người, mà khoa học bây giờ nó chưa tới, chỉ có Phật tới thôi. Phật tới, cho nên cái tâm lý học Phật giáo á thì Đức Phật chỉ cho mình những cái đó. Có bài thơ là: nhược tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Ví dụ mình muốn biết á cái người đó kiếp trước họ làm sao á, thì mình nhìn bây giờ nè, hỏi cái đời sống họ sao, cái tiền bạc cái dồi dào không, thân tướng họ tốt đẹp hay không, cái mặt họ có sáng không, họ có từ bi không, rồi những cái kêu là đi báo chánh báo của họ đó như thế nào, thì mình nhìn vô mình biết cái người đó kiếp trước họ làm cái gì, phải không? Tại bây giờ là cái quả, tất cả những gì hiện nay ngồi đây sống á, cũng như cô như quý vị đều hết nhìn vô thấy mỗi người một khác. Mình sống ở đây là mình sống trên cái quả của hồi kiếp trước á, nó đã là cái quả rồi thì không có thay đổi. Nếu mình thay đổi được thì mình nói bây giờ tôi không muốn xấu vậy, tôi muốn đẹp lên một chút. Nó đẹp không? Không, sao mà chịu vậy à? Mà tôi không muốn mà hoàn cảnh như vậy, tôi muốn ở cái nhà lầu á, tôi muốn sửa lại một chút thì đâu được, phải không? Hoặc là tiền chẳng hạn, tiền á mình nói là tiền tôi ít quá đi, tôi muốn mỗi tháng tôi có chừng gỡ 5-3 ngàn tôi xài mới đủ. Mà sao tôi cứ nghèo hoài, người ta thì dư giả tiền bạc mà tôi cứ nghèo hoài. Mà mình muốn giàu cũng được, mình muốn đẹp không được, mình muốn mạnh khỏe không được, mình có cái bệnh mình muốn bỏ cái bệnh nó đi thì không được. Mình sống ở đây, quý vị nhớ là mình sống ở đây là mình sống trên cái quả mà mình đã gieo cái nhân từ trước rồi. Bây giờ mình muốn kiếp sau á mình được cái gì á thì mình phải tu. Ví dụ quý vị ngồi đây hết rồi, quý vị muốn kiếp sau được cái gì? Được cái gì? Hả? Đúng rồi, thành Phật. Chứ muốn làm cái gì ở đây cũng được á, thành trời cũng được, thành trời đến bữa hưởng xuống đây, hưởng hết phước xuống đây thôi. Thành cái gì cũng được á, mình phải đi nộp cái hai con đường tu á. Một là con đường tu đạo, hai là con đường xuất thế. Con đường tu đạo á thì mình để làm thần nè, làm trời nè, làm A-tu-la, làm người giàu sang phú quý, làm vua, làm quan. Thì con đường tu đạo là nó đi lòng vòng đây nè, thấy không? Còn con đường xuất thế á là nó bỏ hết mấy cái đó để mà đi lên cõi Phật thôi. Hai con đường quý vị nhớ nè, đi chùa, đi chùa là khác, mà tu là khác á. Nhớ vậy đó, chứ không phải đi chùa mình cúng nhìn lấy chuối á mình trồn tùm lum tà la. Không phải. Dạ. Bây giờ cô dở này ra ha, để nói cái này cho tôi quên nha. Cô dở này ra.
Để cái gì coi ha, cái gì học di tích một bữa. Thì ở đây tôi nói về cái tiềm thức.
Cái tiềm thức là cái này đây, là cái tàng thức. Thì nó là cái A-lại gia thức này nè. Đó, hồi nãy mình nói đây thôi, mình không có mấy cái này. Nhưng mà con người của mình ở đây rồi nó 8 thức. Ở đây mình có mắt mà nè, cộng là sắc trần là mình thấy món này món kia đó. Thì nó sinh ra cái biết của con mắt gọi là nhãn thức. Cái biết của con mắt này nó không có hình, nó vô hình. Cái này nó vô hình, nhưng mà cái này nó có hình, phải không? Con mắt này thấy sắc tròn bội giọt đây, nhưng mà nó sinh ra cái biết của con mắt gọi là nhãn thức. Mà mình bữa nay mình học cái này thì ở đây lỗ tai nghe âm thanh, nó sinh ra nhĩ thức là cái biết của lỗ tai. Mũi ngửi mùi hương, nó sinh ra tỷ thức là cái biết của cái lỗ mũi. Lưỡi á thì ăn cái gia vị, thì nó sinh ra cái biết của cái lưỡi nè. Cái thân á thì xúc chạm, nóng lạnh cứng mềm á, nó sinh ra cái thân thức là cái biết của thân. Và ý á, nó cộng với pháp trần là cái bóng dáng hồi nãy nó trôi đi á, cái dư âm á, thì nó thành ra cái ý thức. Rồi ngoài hai cái nữa nó không có, không có bóng nào nằm ngoài này á. Hai cái này là mạt na thức và a lại do thức. A lại do thức đây nó là tiền thức. A lại do thức là cái kho chứa này nè. Thì năm cái tay trên gọi là tiền ngũ thức. Còn cái ý thức này á, nó xem việc tương tục à, nó rất là nhạy bén, nó có không không có hay nó cái là nó làm việc kinh khủng lắm. Khi mà con mắt á, thấy nhắc rằng thì cái anh ý này anh nhẹ liền nhảy lên đây để anh phân tích liền à, anh phân tích anh nhảy ra anh phân tích nó ra
còn nó ra cái biết
nó gì đó anh nhảy nó phân tích. Thì ở đây á còn cái mạc đang thức này là thức thứ bảy,
cái gì không thấy nó nhưng mà nó rất là to.
Bởi vì á cái mặt nam tính này thì cái ý thức này á, người ta thì con mắt á, cái sắc trần này nó đưa vào cái con mắt, cái phản ảnh vào con mắt phải không, cái sắc những cái sắc trần nó phản ảnh vào con mắt nó ra cái nhận thức. Rồi anh ý này nè, anh đâu có phản ảnh vô nào đâu, anh có cái gì đó anh phản ảnh hết không, ý này nè tao có gì vậy nó phản ảnh vô ảnh đâu. Cho nên á ý này nè nó lấy cái mặt ma tức này nó làm cái căn của nó, căn nè trần nè tức, thì ý này nó lấy mặt ma tức nó làm cái căn của nó đó, thì ý căn. Còn mặt ma tức cũng gọi là ý căn, gọi là truyền tấm thức. Còn cái mặt ma tức này a lại gia tức này nè, nó là giống như cái kho chứa này, có gì thấy không, nó chứa đủ thứ này, nó cái dư âm, cái dư âm á và cái bóng dáng á bắt đầu nó đem vô. Đó, nó đem vô mấy anh này gặp tất cả những cái năm cái ông này nè, gặp đủ thứ hết. Thì cái ông này con này nó đem lên để nó phân tích, rồi bắt đầu nó đem xuống nó đưa cho anh này cất. Tại vì cái này là cái chất chất là của nó đó, cho nên nó đưa cho anh này. Mà cái anh này gọi là tiền tâm đức, anh có cái gì á, anh có cái gì á, anh đâu anh đem, anh có cái chỗ cất không, khi mà nó có cái gì thì nó liền đem xuống đây nó cất nè. Rồi nó tấm thời gian á, nó đầy, nó nằm ở đây, nó nằm ở đây á,
thấy à,
nó nằm ở đây rất là nhiều, nào là thiện, là ác, nè, tai nghe, mắt thấy, miệng nói, thân, tất cả gì đó, nó đều đem hết những hình ảnh vô đây, những cái dư âm bóng dáng đem tấm đây, nó để cho lâu ngày á, nó đủ duyên hả, bắt đầu nó khởi lên, nó đem trở ra, nó đem tuốt lên lên cho mấy anh này. Suy nghĩ cho lại đem lên cái bóng dáng pháp trần á trên ý này nè,
tất cả khi nó đem ra nó đem lên cho nó thành cái bóng dáng pháp trần này nè,
truyền tống nó như là nó đem vô và đem ra nè. Ở đây nó chỉ là cái ông chủ chứa thôi, nhưng mà quý vị nhớ là khi mình chết á là nó là đi ra sau cùng, nó đi ra sau cùng. Khi mà mình nóng chỗ nào là cái anh này nè
đó,
tất cả những cái mà nó đem như đây á là những cái nghiệp lực, sáng vui chiều buồn tối hờn khuya giận,
thấy chưa,
không có không có yên. Thì bản sáng vui chiều buồn tối hờn khuya giận à, nếu không có mấy cái này á thì quý vị sẽ không thấy, quý vị mấy tưởng là mình có mình. Sự thật ra mình á không có vui, mình có gì vui hết, mình đâu phải mất mình đâu, mình cũng còn, mình không có gì vui hết á. Thì gió thổi đó mình nghe mát không, nghe xong nghe những cái ai nghe thấy không vậy đó. Rồi dù mình không có gì buồn hết á, mình sống tự tại à. Dù cái trời nóng quá mình nghe ấm không, ấm phải không, vậy cái ai nghe ấm mình phải không? Mình là cái tấm giá đó, cái gì bỏ quên tấm giá cho mình giọng chứ không đó. Rồi á, sáng vui chiều buồn tối hờn khuya giận á, đem hết rồi. Thấy không? Tại vì á, khi mình phiền não á, là mình có cái ý trong đó, cho nên hãy ý là mình nghiệp, mà nghiệp lại đang nhớ để vậy.
Rồi khi mà quý vị tu chứng á,
khi mà mình tu một thời gian á, thì tám thức tâm dương nó chuyển ra thành trí nè.
Đó.
Khi mà mình chuyển cái thức này nè, tất cả những cái thức này mình chuyển thành trí á, thì mình mới thành Phật. Khó không? Đó, khi mà bốn năm cái anh này gọi là tiền ngũ thức này nè, năm cái thức đầu nè, thì nó chuyển thành sở tác trí nè. Một lát cô sẽ giảng cho quý vị. Rồi cái ý thức này nè, nó linh lợi cái lắm, nó nhanh, nó linh lợi lắm. Cho nó khi mà tôi mình chứng ngộ rồi á, thì nó thành diệu quán tác trí nè. Rồi á, mạt na thức này á, nó phân biệt. Cái mạt na thức này á, kêu là nó ái ngã, nó thương mình lắm. Ví dụ mình buồn ngủ á, mình đi ngủ thì nó tại thay vì nó mình đừng có ngủ, mình ngủ sẽ mày đi ngu cái này không. Mình buồn ngủ á thì nó thôi kệ cho nó ngủ một chút đi đó. Rồi á, ai á ghét mình á, nói mình được cái con nhỏ đó, cái mặt như mặt mâm hay là cái bà vô duyên á, thì nó không chịu đâu, nó bên mình liền, nói tao vậy cũng vậy tương cái đồ có tính đổi gì phải không đó. Là khi mà tất cả những cái đất này nó chuyển thành 4 ký rồi á, thì cái này nó hết rồi, tất cả những cái trong này nó bị lọc ra hết rồi. Mình cứ đổ tô niệm Phật vô thì nó lòi ra phải không, thì nó chuyển thành lý thì nó gọi là bạch tỉnh thức. Nó không có còn một hộp nào trong này nữa gì thấy không, nó còn không còn hộp nào trong này, trong cái A Lại đất mình không có bóng dáng nữa, không có bóng dáng cái gì móc ra móc vô phải không, kêu là nghiệp hết rồi đó. Bạch tỉnh thức là bạch tỉnh thức là cái là hết nghiệp rồi, thì hết nghiệp rồi nó biến thành cái đại duyên cảnh trí. Thì cái thằng này A Lại gia đức này nè, nó sẽ biến thành đại duyên cảnh trí nè đó. Đại duyên cảnh trí đây giống như một cái tấm kiến như vậy, tấm kiến trên mặt nổi gì gắn ở trong nhà tắm đi, thì cái gì đi vô cái gì đứng á thì thấy cái hình của mình phải không, nhưng mà khi cái gì đi ra á thì cái kiến nó giữ cái bóng mình đúng không, mất tiêu rồi phải không. Cái đại duyên cảnh trí này nó cũng vậy đó, cái gì đó với nó thấy hết rồi rõ, thấy từ đầu tới cuối, thấy từ là quá khứ tại vì lai của cái người cái bóng dáng đó. Nhưng mà khi bóng dáng nó đi thì ra nó không giữ lại nè, để như nó trong trắng như là tấm kiến vậy đó. Khi mình vô ở trong nhà tắm á, mình thấy cái tấm kiến á, mình thấy tấm kiến cái gì có để ý không. Khi cái gì đứng đó chạy đầu chạy cổ đồ cái gì thấy cái gì không à, đâu có bao giờ nghĩ là cái, thấy cái tấm kiến đâu, thấy mình các bạn phải không. Nên mình thấy mình cũng tu được, mình mới thấy cái tấm kiến, mình thấy tấm kiến này. Tấm kiến này khi tôi đứng trước mặt mày, tao đứng trước mặt mày, mày gọi tao rất là kỹ nha, nhưng mà lát tao đi á mày không có giữ bóng hình đó ta, thì mình liền nhớ tất cả lại cho đức của mình á, tất cả những cái gì mà ý thức nó đem vô, mà nó tính đem vô nó giữ, thì giờ làm sao để cho nó những bóng dáng nó không còn ở trong cái lòng mình á, thì tôi mới được. Còn không á thì một ngày nào đó nó sẽ nuôi lớn dần dần á, nó mình ngồi mình niệm Phật một hồi á thì nó sẽ trồi trở lên, nó trồi trở lên, nó đem lên cho mình suy nghĩ. Thì là cái bóng dáng pháp trần đó thì ý thức nó đem về, nó đem cái pháp trần đó lên cho mình suy nghĩ cho lại, bắt đầu nó khống chế mình. Nếu mà mình biết nó là cái bóng dáng á thì nó hết, còn mình không biết á thì mình nhớ lại kỷ niệm hồi xưa, bắt đầu mình buồn rồi sụt sùi khóc này, không ai nói động tới á, cũng ngồi đó rơi nước mắt à, phải không. Rồi cái hai ba ngày đem lên lại hâm nóng cho lại nữa, đem hâm hoài không quên vậy đó, khổ vậy. Cho nên lúc mà bỉa má mình bỏ qua đi, cái vang bóng của nó, cái dư âm đó, cái dư âm, cái vang bóng đó, nó không hình, cái gì thấy nó có hình không, nó có hình tướng nữa, cho nên khó trừ lắm, khó, rất là khó trừ. Chỉ có chánh niệm mới trừ được, hoặc là niệm Phật mới trừ được. Cái gì đôi khi nó qua rồi cái gì cũng tiếc, sợ nó quên, nhớ tới nhớ lui lui ngược, sợ nó quên phải không, rất là sợ nó quên. Cho nên nó cái mặt hai thức này nó ôm ấp cái đó, nó không bao giờ cho mất mà, đã vậy còn tiếc nữa. Còn người tu của mình á thì mình không có tiếc, nó qua mình cho nó qua luôn nè, tiếc mình kia bây giờ nó cũng là quá khứ thôi mà, thấy không. Vì Đức Phật nói chúng ta là cái sức mạnh của nghiệp lực, hồi nãy sự cấu tạo nghiệp lực thấy không, cấu tạo nghiệp lực thì nó sẽ mắt tay mũi lưỡi nó tiếp xúc và nó đem cái bóng dáng đó, nó đem vô, nó cất ra trong cái tiềm thức này và nó đợi đó, nó ở đó nó đợi,
nó đợi cho đủ duyên nó mới đem ra. Thì cái nghiệp này khi mà nó đem ra nó có ba trường hợp á, một lát quý vị sẽ học tới á. Thì sức mạnh của nghiệp lực á thì Đức Phật nói như thế nào, nghiệp lực á nó không có hình tướng, nó là cái là gì, cái dư âm là cái bóng dáng mà, thấy không? Nó, nếu mà nó có hình tướng thì làm sao nó chứa được ở trong cái này tức mình cho hết, biết bao nhiêu nhà là bao nhiêu, cái nhà bao nhiêu, bề ngang bao nhiêu, bề dài bao nhiêu, bề cao bao nhiêu, nó chứa trong này được. Để nó chứa cái nào là con là cháu là chồng là vợ nè, thấy không, bà con bà nội bà ngoại ông nội ngoại, rồi tiền bạc xe cộ nó chứa đủ hết á. Rồi nó chứa những cái tiếng nói nữa, nó chứa những cái mùi thơm nữa, cái là mắt tay mũi lưỡi mà gặp gì nó đem hết cho mày chứa luôn. Như vậy á là cái a lại tức mình bề ngang nó dài tức à, giờ nó cao lắm tóc mà mình a lại tức này nó đâu có đâu, nhưng cái mắt tay mũi lưỡi đông thì nó có, nhưng mà ý thức với là mặt ma thức a lại thức nó không có bóng dáng, nó là vô hình. Vì vậy á nó chứa rất là nhiều, nó đã là vô hình thì nó chứa những cái bóng dáng luôn, cho nên chứa bao nhiêu rồi nó không có ngần mé. Gọi là cái biển lòng của mình á, biển khổ mênh mông không đến bờ đó là nó đó, phải không? Thì nó khổ cũng tự trong đó khổ ra, cái bóng dáng từ đó trôi ra khổ. Biển khổ mênh mông không có bờ, muốn cho hết á thì con thuyền Bát Nhã phải sao, chèo ở trong đó chèo thuyền trên sóng vô minh, bóng in đáy nước giật mình trong mê, mình chèo thuyền ở trong đó. Khi mà chúng ta chèo trong đó mà chúng chưa thấy được nó là cái bóng á thì chèo hoài, mà giật mình lại thấy nó cái bóng mà giật mình lại thì mới hết. Ví dụ như mình đi đâu mà mình đi lạc á, mình chưa biết mình lạc thì làm sao, đi hăng lắm phải không, đi rất là hăng, đi mau cho tới. Nhưng mà khi mình biết mình lạc rồi thì sao, đứng lại, đúng rồi ha, giật mình một cái là biết đây là trong mê thì sao, cũng kèo nữa bắt đầu dừng lại kèo vô bờ tu á thì cũng vui lắm á chị, chứ không phải tu buồn đâu nha, tu vui lắm á. Một khi mà quý vị đưa mây mờ cái gì á, quý vị tâm mình lục đập, đập chén, đập bát, đập nồi, đập bao phải không? Chửi tùm lum tà lao phải không? Nhưng mà cái gì nói chứ, à mình đang làm gì đây? Cái mình nói, ủa sao tôi là Phật tử mà sáng tôi sao sân si quá vậy? Cái gì sao? Cái đó tự nhiên nó dừng lại liền à, hết sân si à, hết giận à. Rồi cái tự nhiên mình thấy mình vui, cái mình mỉm cười. Mình cứ lưỡi hết, mình tu vậy mình mới vui chứ phải không? Giận cũng vui mà bỏ cũng vui. Cái sức mạnh của điện lực nè, nó không có hình tướng, không thể thấy nó được, không thể sờ mó nó được, không có màu sắc, không to không nhỏ, nhưng nó có một cái tác động vô cùng mãnh liệt. Đức Phật nói vậy, cái nghiệp lực á, quý vị thấy ví dụ như mình có cái chuyện gì trong lòng mình đi, thì á khi mà nó hiện hữu ra, nó nhớ trở lại rồi nó bắt mình phải làm, có phải không? Mình nhớ cái chuyện rồi mình nhớ cháu nhớ con, hoặc là muốn về Việt Nam tâm ai á, khi mình bỗng như mình ngồi đó, bình thường mình đâu có muốn đi chi, bỗng như mình nhớ bên nhà đó mình muốn đi về thăm, là bắt đầu mình nói mình được hơn để đi về thăm, mình tất nhiên mình theo nó rồi, thấy không? Là bắt đầu thì sao, phải lo tiền lo bạc đi mua giấy máy bay đủ thứ á, bắt đầu nó dẫn mình đi, nó dẫn mình đi thôi á, nó có một cái mãnh lực, nghĩa là nó có một cái mãnh lực mà mình không có cưỡng này được đâu. Ví dụ như điện cái hạn á, mình đâu có thấy nó đâu, không phải đâu, nhưng mà nó vô cái bóng đèn á, là cái bóng đèn á bao nhiêu quá nó cũng cháy hết á, nó cháy cả ngàn quá, nó sáng thiệt là sáng cho mấy cái xanh vận động nó banh nó gì đấy không. Có hồi vừa nhìn thấy đá banh mà nó đá ban đêm mà con tưởng ban ngày con nói cái lá đó biết sao, cái con mới con nhìn nó, ủa sao không biết sao bé tự nhiên lâu lâu có cái bóng ở dưới chân nó, con để ý gì đó, nó như vậy là nó đá ban đêm. Con thấy như vậy là nó đá ban đêm, bắt đầu con mới để ý tới mấy cái đèn của nó đó, con thấy nha, những cái đèn qua nó quá sáng đi mà biết bao nhiêu điện, thấy không? Điện nó vô cái đèn thì nó làm cho cái đèn nó rá vô ở đâu á thì nó
nó khởi ra cái diệu dụng của nó, nó làm cho cái lò nóng thiệt là nóng á, 3000 độ, 2000 độ nó cũng làm được đó. Đó, rồi nó làm cho đóng thành băng tiếp luôn, có phải gì không? Điện á, nó làm cho đóng băng, nó làm tủ đá lạnh nữa, nó làm băng cục cục. Rồi nếu á mà nó vô cái lò rưỡi nó đốt luôn, cháy luôn á, cháy lò rưỡi rồi đốt luôn cái nhà luôn được, cháy nhà được không? Nó chạm cháy luôn nhà, rồi cái nó chạm vô người ta thì sao? Chết queo luôn. Nó cho cái mãnh lực của nó giống như vậy đó, khi mà nó gái vô con người á, cái nghiệp lực nó gái vô con người rồi á thì con người sao? Nó dẫn con người đi chứ làm sao, phải không? Nó dẫn đi, nhớ cháu thì đi tông cháu, nhớ nhà thì tông nhà, muốn mua đồ thì đi mua đồ. Bởi vì có hồi tới cười lắm, có một bữa nọ con muốn đi Liverpool nè, con mua đồ thôi, cái tự nhiên con hỏi chứ vậy chứ mình muốn đi Liverpool làm chi, con hỏi cô gì đó. Chứ là cái giờ con mới thấy nó biết là con muốn đi shopping chơi thôi. Nói vậy chứ mày đi shopping để chơi làm cái gì? Thôi ở nhà đi. Chứ nếu mà con nói không tôi á, là bắt đầu sao? Con có telephone kiếm đứa địch tử xuống chở thầy đi chứ, phải không? Rồi nhỏ kia phải lo đổ xăng nữa rồi nọ, rồi cô mới lo mặc quần áo rồi đem tiền đi. Rồi đi dung dân vui vẻ tới chiều về cũng đâu có gì nên đâu, nói thôi vậy chứ mày muốn đi liền vui đó làm cái gì, thấy không? Mày hỏi như vậy đó. Cô nó cười lắm, cô hay hỏi vậy đó. Cô mới kêu nó mày tao mà, tại nó